Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Dạ, thì trong chương trình hôm nay thì Nam Anh có cô Destiny Nguyễn và ông Trần Quang Dục. Nam Anh rất vui là có Destiny cùng tham gia trong cái chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và Nam Anh xin thân chào Destiny.
Destiny xin chào chị Nam Anh.
Vâng, được biết là Destiny là hậu duệ của binh chuẩn bị động quân, là người rất là tích cực tham gia vào các chương trình dành cho thương binh. Và Nam Anh được biết là có một buổi ra mắt vào ngày 3 tháng 3 này. Vì vậy, Nam Anh muốn Destiny có thể cho khán giả của chúng ta biết cái buổi ra mắt đó là như thế nào không ạ?
Dạ, cái buổi ra mắt của ngày 3 tháng 3 năm 2018 này tại vùng Hoa Thịnh Đốn là cái buổi ra mắt của một cái ủy ban vận động của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Và lý do mà tụi em chọn cái tên là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa bởi vì mặc dù em là hậu duệ của Việt Động Quân thì mình muốn những cái thế hệ sau này là con em hay là những cái thế hệ trẻ hơn nữa, họ không phải trực tiếp là con của những người lính như em. Cho nên là mình không có nên lấy là hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì em muốn là tất cả các giới trẻ hay cái thế hệ em, hay cái thế hệ sau này nữa, thì những cái đó là những cái người con cháu của những người đã từng sống qua cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa sẽ đi tiếp cái con đường mà cha mẹ của mình để gìn giữ cái lá cờ vàng của người Việt quốc gia của chúng ta đó chị Nam Anh.
Dạ vâng. Thêm có cái câu hỏi nữa là sau khi mà trình diện cộng đồng ở Virginia, DC và Maryland thì Destiny có ý định tổ chức ở các nơi nào khác hơn ạ? À? Khác hơn nữa không?
Dạ, sau khi ra mắt tại vùng Washington, DC thì tụi em sẽ nỗ lực để liên kết được các anh chị em hậu duệ từ những tiểu bang khác hay từ các quốc gia khác. Sau đó thì tụi em trong một thời gian rất gần, tụi em sẽ có một cái ban chấp hành của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa.
Nam Anh cũng có thắc mắc rằng là sau bao nhiêu năm mà bây giờ thì có một người như Destiny mới có một cái kêu là một cái chương trình để dành cho những cái người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để tiếp nối con đường cha ông của mình, thì cái thời gian này cũng hơi lâu, không biết là nó có gì, nó có trễ, theo Destiny nó có trễ lắm không?
Theo em biết thì có thể em không có phải là người đầu tiên hay là một cái người đặc biệt đứng ra để thành lập cái việc này, mà cái ủy ban vận động hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa là cũng gồm nhiều anh em. Hiện giờ những cái anh em mà là những cái viên gạch lót đường trước á đều là con của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của nhiều binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tụi em chỉ là những cái viên gạch đầu tiên đứng ra để nhận cái trách nhiệm, vì tụi em nghĩ rằng đây là cái thời gian và cái thời điểm mà cha ông của chúng ta cũng đã già yếu. Thì cái việc mà những người trẻ như thế hệ em cần đứng ra để gánh lấy cái trách nhiệm này, để đi tiếp cái con đường mà cha ông của mình còn dở dang, thì em không nghĩ là trễ đâu chị. Bởi vì người ta thường bảo là tre già măng mọc. Mình mặc dù ở đây đã 40 mấy năm, nhưng mà so với những cộng đồng minority khác thì em nghĩ người Việt mình rất là thành công. Bởi vì cái thế hệ 1.5 hay thế hệ thứ 2 của chúng ta đã được cha mẹ của chúng ta dạy dỗ và tìm cho chúng ta đến được cái bến bờ tự do này trong một cái xã hội văn minh. Thì như chị thấy bây giờ là trong tất cả các lĩnh vực ở Hoa Kỳ này hay là ở các nước khác đều có mặt những người Việt trẻ tham gia hết.
Dạ vâng, đó là cũng là một tin vui. Như vậy thì kính thưa quý vị đang nghe của Destiny sẽ ra mắt cái ngày 3 tháng 3 này ở vùng Hoa Thịnh Đốn về cái ta là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy nếu những cái người nào mà nghe chương trình này và muốn tham gia thì cái điều kiện gia nhập như thế nào, Destiny?
Dạ, cái điều kiện gia nhập bây giờ thì tụi em chưa có hẳn một cái nội quy để chọn lựa các members ở trong cái group. Nhưng mà tụi em welcome tất cả những con em của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng sống qua những cái thể chế của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, những người mà yêu mến lá cờ vàng và có cái tinh thần quốc gia, thì đều có thể tới tham dự cái ngày 3 tháng 3 năm 2018 tại Washington DC. Thứ nhất là để xem cái công việc của những cái người đi đầu này nó như thế nào. Rồi khi đó thì họ các anh chị em nghĩ rằng mới có thể cảm thấy thoải mái. Tại vì như chị biết, cái cộng đồng hải ngoại mình thì nhiều khi cũng có nhiều hội đoàn, nhiều nhóm. Thì cái việc mà hội đoàn này, nhóm nọ có tạo lòng tin cho người này, người kia hay không vẫn còn đang là một cái thử thách rất lớn. Cho nên là em kêu gọi tất cả những người mà có lòng, có cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa, muốn gìn giữ cái lá cờ vàng của chúng ta ở hải ngoại thì hãy tham gia với tụi em. Và đặc biệt tụi em đều là những thành phần không có đảng phái, không thuộc cái một cái tổ chức nào trước đây.
Dạ vâng. Vâng, trước khi mà rời khỏi làn sóng thì Destiny có thể nhắc lại cho quý thính giả, nhất là những người trẻ mà nghe chương trình này muốn tham gia hay là muốn đến để mà xem cái buổi, cái chương trình hậu duệ của binh chủng biệt động quân là ngày vào ngày 3 tháng 3 ở tại địa điểm nào, vào lúc mấy giờ không ạ?
Dạ, cái buổi đó, buổi ra mắt cái ủy ban vận động vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Thần Tài ở Fortress Virginia vào lúc 6 giờ chiều. Và có thể trong trong cái thư ngõ mà tụi em có trên Facebook hay các diễn đàn hoặc là email thì đều có cái địa chỉ liên lạc là email của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại @gmail.com, nên có cái PO Box địa chỉ và hoặc là bản thân em Destiny ở trên Facebook thì mọi người đều có thể liên lạc với em được hết, hay là bất cứ những thành viên nào trong cái thư ngõ đó nằm trong ban chấp hành của cái ủy ban vận động này thì các bạn, các anh chị em đều có thể liên lạc được hết. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Nam Anh đã cho em có cái tiếng nói kêu gọi tất cả các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cũng như con em của các cựu quân nhân bây giờ đều có thể tham gia để mình có thể liên kết làm việc và giữ gìn cái truyền thống người Việt quốc gia của mình tại hải ngoại, thưa chị.
Cảm ơn Destiny rất nhiều và mong rằng sẽ gặp Destiny vào ngày 3 tháng 3 tới này.
Em cảm ơn chị Nam Anh và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
Và bây giờ thưa quý vị, Nam Anh xin mời ông Trần Quang Duật trở về vị trí hostess để thực hiện chương trình hôm nay ạ.
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Diễn, Nam Anh và quý thính giả của đài Washington DC Radio. Tôi đã sẵn sàng để nghe câu hỏi của Nam Anh.
Trong cái chương trình vừa qua đó, thì ông có nói về cái quyển sách mà Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử. Thì có nhiều thính giả muốn hỏi mua sách, thì ông có thể cho biết cái điều kiện gì mà để mua được cuốn sách này không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu cũng như là quý khán giả của đài Hoa Thịnh Đốn Radio. Thì trước khi trả lời như thường lệ thì xin mời Nam Anh cho anh em chúng tôi một bài hát về cái đất mà ngày xưa mình gọi là Hoàng Triều Cương Thổ. Đó là tên gọi cũ của thành phố Đà Lạt. Bài hát mang tên là Đà Lạt Hoàng Hôn của Minh Kỳ, do người ca sĩ gốc Đà Lạt hát là Thanh Tuyền, để cho các cùi nhớ về Đà Lạt và nhớ về những kỷ niệm thân yêu của mình. Sau đó thì tôi sẽ trả lời Nam Anh. Và thứ nhất là quý vị muốn mua sách thì xin đề như thế này. cựu sinh viên sĩ quan Lê Thi, khóa 219-180 Rockcott, San Jose, California 95139. Tôi xin lặp lại, cựu sinh viên sĩ quan Lê Thi, khóa 219-180 Rockcott, San Jose, California 95139. Trên ghi phiếu là Lê Thi Lê và giá là 50 đồng một cuốn. Trong phần memo thì xin đặt là mua sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử. Mà bây giờ chúng tôi đang chờ Nam Anh để cho các cùi nghe lại cái bản nhạc Đà Lạt Hoàng Hôn của Minh Kỳ, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đà Lạt Hoàng Hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ, do người ca sĩ Thanh Tuyền, là một người ca sĩ gốc Đà Lạt, gửi đến quý vị. Như là ông Trần Quang Duật vừa nói là để cùi nhớ về Đà Lạt.
Xuống than thở than cùng người.
Vâng, xin thật thật cảm ơn Nam Anh. Bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của Nam Anh xong. Tuy nhiên tôi có đôi chút về cái quyển sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử. Thì một điều vô tình mà khi nói chuyện với Nam Anh thì tôi lật ra cái trang 425. Thì có nói về các sĩ quan khóa 19 bị thảm sát trong ngục tù Cộng sản. Thì chúng tôi thấy rằng đúng là không cầu an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Mà trong 9 người này đó thì có 2 người là niên trưởng thiếu tá Phạm Văn Tư và niên trưởng thiếu tá Trần Văn Bé là hành quyết tại Suối Máu mà chúng tôi được biết cái chuyện nó xảy ra. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, nó như thế này là hai ông này bàn nhau cách vượt ngục, thì ông thiếu tá Bé trốn đi được, còn thiếu tá Phạm Văn Tư thì mặc cái áo màu đỏ, nó vướng vào dây kẽm gai, không thoát ra được, di chuyển chậm và bị tên bộ đội Cộng sản ở trên nó bắn bị thương. Thì sáng sớm hôm sau đó thì nó phát hiện ra thì thiếu tá Tư còn nằm ở đó, thì nó mang vô. Thì việc đầu tiên là cái thằng thiếu úy công an, thiếu úy bộ đội đó, nó bắn 2 phát vào tay và bắn vào 2 phát vào chân ông ta. Xong nó bỏ vào một cái lô cốt, vào một cái nhà tù mà ngày xưa mình giao tù phiến cộng đó, nhưng mà nó lấy hết đồ đạc rồi, chỉ còn nền xi măng đi không mà thôi. À, thì qua nhiều cái hình ảnh đó thì thiếu tá Tư nằm ở đó mấy ngày, không được chăm sóc, không thuốc men gì cả. Ông ra máu nhiều và ông đã tắt thở. Thì đến ngày 22 tháng 2 thì nó đã mang ông đi chôn. Còn riêng trường hợp ông liên trưởng của chúng tôi là thiếu tá Trần Văn Bé thì ông đã vượt thoát rồi. Nhưng mà ông sợ về nhà thì bị bắt, thành thử ông lại núp ở một con suối suối Máu Cạ cạnh Biên Hòa. Con suối Máu Cạn ở gần Biên Hòa. Gần một tuần lễ thì ông bị dân chúng theo sự chỉ điểm để mà lấy thưởng của trại thì bắt đưa ông vô. Thì khi mà đưa ông bé vô đó thì chúng bỏ đói, bỏ vào cái con ếch rốt riêng. Và mỗi lần mà anh em đưa có một chút xíu khoai, mì hoặc là bo bo đó, thì ông bé đều than là nhức đầu lắm, nóng chịu không nổi. Rồi nó lập một cái phiên tòa ra và nó xử. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là chúng tôi còn có được cái giấy mà đúng vào ngày 11:30 trưa, cái bọn cai tù nó lập cái phiên tòa án nhân dân để nó xử và đọc quyết định phạt thiếu tá Trần Văn Bé là tử hình. Nhưng mà có một điều lạ là như thế này, thưa Nam Anh và thưa quý vị, đúng là hồn thiêng sông núi. Thì từ buổi sáng mà cho đến lúc 11 giờ trưa mà lúc mà nó đưa thiếu tá Phạm Văn Bé ra pháp trường, mà nó gọi là pháp trường về xử tử phản động đó, thì trời sáng trong hết, không có gì hết. Nhưng mà khi tiếng súng vừa nổ, bọn AK nó vừa nổ lên người thiếu tá Bé thì nhiên trời như một cơn bão nổi lên, đất cát bung lên hết vào trời, ầm 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 ầm. Thì một đám vây, nó đám vây đen thật đen, nó chạy qua cái trại Suối Máu của chúng tôi. Và anh em chúng tôi nói là đúng là sống vi quan mà thác vi thần, thành thử ra cái linh hồn thiếu tá Phạm Văn Bé đã được chư thiên rước vào cõi vĩnh hằng ngay cái buổi chiều hôm đó. Và cái điều này thì tất cả anh em ở Suối Máu, chắc là khi tôi nói đến cái chuyện thiếu tá Trần Văn Bé thì ai cũng nhớ và phải công nhận cái sự kiện vần vũ của cô trời đêm hôm đó. Thì nói về quyển lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử đó, thì ngoài những cái hình ảnh mà các sinh viên sĩ quan thực tập và huấn luyện ở trong đó đó, thì còn có những cái trang mà mình đọc xong phải rớm nước mắt, nhất là chúng tôi là những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh của người lính, là người võ bị sĩ quan Đà Lạt đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Đó, thành thử ra cái cuốn sách này quý vị ở ngoài có thể mua để tham khảo được, nhưng mà quý vị cũng muốn tìm lại những cái hình ảnh của những người sĩ quan Đà Lạt trong cái thời gian thủ huấn, trong thời gian trong tù, thì quý vị đây là những quyển sách mà nên có để làm sao các thế hệ nối tiếp họ xem và họ hiểu được cái lý do mà tại sao mà cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa có những anh hùng như vậy mà vẫn bị bỏ cuộc trước cái thời cuộc, thì đúng là số trời vận nước chưa khá được. Thành thử ra những anh hùng đó, những cái người sĩ quan Đà Lạt đó hay là những sĩ quan các quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó bị bó tay là vì cái số mệnh mà ông trời đã an định cho dân tộc Việt Nam phải đen tối rồi mới có được ngày vinh quang. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Dạ Nam Anh á, thì trong chương trình Nam Anh cũng nghe ông nhắc tới cái chữ cùi. Thì trong cái thời gian mà thụ huấn, chắc ông đã nghe một cái câu chuyện tình thật là đẹp về chuyện một ngôi mộ cô Thảo. Thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả nghe được không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh, thưa quý vị là thế này. Thì mộ cô Thảo đó thì đây là một cái cuộc tình rất là đẹp mà những cái cùi của Đà Lạt là bị mang tiếng. Nếu mà mình không hiểu rõ cái đầu đuôi câu chuyện, nói là chúng tôi đa tình thế nọ thế kia vân vân, nhưng mà không, cái chuyện này nó lại khác 100%. Ngày hôm nay tôi xin phạm phép thì câu chuyện này tôi được một số quý vị đàn anh khóa 16 kể lại cho nghe. Và trong cái thời gian thụ huấn ở trong quân trường đó, thì thưa Nam Anh, tôi bị ông Trịnh Trân, cán bộ trung đội trưởng của tôi, phạt là lấy cái nắp bi đông đó, mà thưa Nam Anh làm sao mà tưới cho mộ cô Thảo cho nó ướt hết được. Thưa Nam Anh, thì đó là cái hình phạt mà tôi được, lần đầu tiên tôi được biết về mộ cô Thảo. Thì nó như thế này, một vị niên trưởng của chúng tôi tên là Tâm, nếu tôi nhớ không lầm thì ông thuộc khóa 16 Đà Lạt, thì hai người thề non hẹn biển với nhau ghê lắm. Nhưng mà gia đình cô Thảo là nhất định không chịu gả cho lính, tại vì ông bố là cái người mà buôn bán ở Đà Lạt. Thì có nói là mày mà lấy lính Đà Lạt, mấy cái thằng này nó lì lắm, ra chỉ một vài tháng là mày trở thành quá phụ rồi thì lấy làm chi. Thì ông mới bắt cô Thảo lấy một con một thương gia người Tàu, nó cũng đang mở tiệm bán chạp phô ở trên Đà Lạt. Thì cô Thảo tuyệt cự mãi cũng không xong, thì gia đình ép và cấm cửa khóa cửa hết. Đến cho những người khuyên bảo không biết bằng cách nào, thì cô Thảo với xin gia đình là như thế này: bây giờ cho xin phép về Sài Gòn một tuần để thôi. Thì bây giờ... có người đi kèm cô Thảo, nhưng mà cô Thảo đã khi về đến Sài Gòn thì cho cái người đi theo là ít tiền, và cô Thảo đã có một tuần coi như là tuần lễ trăng mật đối với lại ông thiếu úy Tâm khóa 16 Đà Lạt. Rồi đến khi về đó thì mang đồ đám cưới về hết. Đến cái ngày hôm đám cưới đó thì mọi người u té ra là không thấy cô Thảo đâu hết. Thì phải đi kiếm. Đi kiếm thì người ta bảo là có một cái cô thiếu nữ đứng đã tự nhảy từ trên núi xuống hồ Than Thảo để tự tử. Thì gia đình mới mò lên thì mới biết đó là cô Thảo đã tìm cái chết để trọn vẹn tình yêu với một người cùi. Chứ không phải là người cùi bỏ đi rồi cô tự tử như thiên hạ đồn như vậy. Tội cho dân Đà Lạt chúng tôi, thưa Nam Anh. Sau đó cô được gia đình không chôn, nhưng mà những người quen về sau góp tiền bạc lại chôn ở trên cái mộ trên cái đồi của cạnh hồ Than Thở đó. Có dư luận đồn rằng cứ buổi đêm ấy, thì có một người nữ sinh mặc áo trắng đi đi lại lại trên cái mộ đó, và tiếng lành đồn xa lắm. Thì anh người ta mới đồn rằng cô linh lắm, tất cả những cái gì mà oan trái trong tình yêu mà đến xin cô đó thì lấy một viên đá bỏ lên trên mộ của cô thì sẽ được đáp ứng. Cái chuyện này thì Đà Lạt hồi đó thì họ rất là tin, và rất nhiều chẳng mấy chốc mà cái mộ của cô một ngày một cao lên. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt, thưa Nam Anh và thưa quý vị, là có cái câu thơ của ông Thiếu úy Tâm ông để lại như thế này. Tôi nhớ không được chính xác cho lắm, thì có gì sơ sót nếu quý vị nghe được thì xin bổ túc giùm. Tức là dù cho vật đổi sao rời, ngàn năm thảo vẫn một đời trong tâm. Thì đó là cái chuyện tình mà rất đẹp, mà nếu không hiểu rõ đầu đuôi thì cứ tưởng là mấy ông cùi này ông ấy đào hoa quá thành thử ra để cô này tự tử. Không phải, chính vì cô này muốn lấy người cùi của chúng tôi mà không được nên tự tử đó, thưa Nam Anh. Đó là câu chuyện mộ cô Thảo ở trên hồ Than Thở của Đà Lạt đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Quang Duật đã kể một chuyện tình rất là hay. Thưa quý vị, vì thời gian của chúng ta đã hết, Nam Anh cũng phải xin chia tay và ước mong rằng trong những chương trình kỳ tới thì ông cũng có những cái chuyện lý thú để mà kể cho quý thính giả, cho biết rằng những người chiến sĩ Cộng Hòa của chúng ta có lúc thật oai hùng nhưng mà cũng là rất là lãng mạn. Và Nam Anh xin...
Thưa Nam Anh, cái này là tôi đính chính cho cái những người mang họ Cùi đó, chứ không có thể chúng tôi mang tiếng cái chuyện này nhiều lắm, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Nam Anh xin chào tạm biệt ông nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, xin chào quý chiến hữu và quý thính giả của đài Washington DC Radio.